Chương 13. Hoàng đế Băng Hà, Hoàng đế Vạn Tuế.
Cũng vào buổi sáng hôm đó, khi Tom Kenty bừng mắt tỉnh dậy, trời hãy còn tối đất. Chú nằm im vài phút, rồi bỗng nhiên vui sướng kêu lên. Chị Nen, chị Beth ơi, đến đây, mau lên. Em sẽ kể cho các chị nghe một giấc mơ thật là kỳ diệu. Chị Nen, chị Beth ơi. Một giọng nói gần chú cất lên. Tâu bệ hạ, xin người hãy truyền lệnh. Lệnh. Ôi, có lẽ nào giấc mơ lại biến thành sự thật. Thật tội nghiệp cho ta. Hãy nói ta nghe, ta là ai? Tâu bệ hạ, đêm qua người là hoàng tử Duên. Hôm nay người là hoàng đế Edward VI trị vì nước Anh. Tôm vùi đầu giữa đống chăn gối nói gần như khóc. Thế là chẳng phải ta mơ. Ôi thật tội nghiệp cho ta. Chú lại ngủ thiếp đi. Lát sau chú lại chìm vào một giấc mộng tươi vui khác. Trong mơ chú vô cùng sung sướng được trở về nhà. Người mẹ yêu dấu hết sức vui mừng, nước mắt lưng tròng, ôm chầm lấy chú, hôn liên tiếp vào chán, vào hai má chú, rồi trìu mến nói. Tâu bệ hạ, chưa rồi, có lẽ người nên trở dậy. Ôi, đó không phải là tiếng nói mà chú đang mong đợi. Chú mở mắt ra. Không phải mẹ chú, mà là viên quan hầu cận súng xính trong bộ y phục sang trọng đang quỳ phục cạnh giường. Cậu bé đáng thương bỗng nhớ ra chú đang là một vị hoàng đế. Chú ngồi nhổm dậy, liền trông thấy các quan đại thần đã tề tựu đông đủ đầy phòng. Thế rồi lễ bận y phục bắt đầu diễn ra khá lâu. Người ta rửa mặt, bện tóc cho chú. Và cuối cùng cậu bé Tôm đã gọn gàng trong bộ hoàng bào, đầu đội vương miện, xinh tươi như một em bé gái. Ăn sáng xong, Tôm được đưa tới vương thất. Tại đây, chú khá bận rộn với công việc triều đình. Ngài cận thần Hertford đứng cạnh ngai vàng để giúp chú khi cần thiết. Công việc tiến hành chậm chạp. Người ta đọc cho chú nghe vô số những tờ sớ biểu. Rốt cuộc, cậu bé Tôm đáng thương tự hỏi tội mình. Mình đã làm gì nên tội để đến nỗi bị giam giữ ở đây, bắt buộc phải làm vua và chẳng còn được trông thấy mẹ, thấy chị, thấy bạn bè, thấy ruộng đồng và ánh nắng nữa. Thế rồi cái đầu tội nghiệp nặng trĩu của chú gục xuống, chú bắt đầu gật lia gật lịa. Bá quan triều thần đứng lặng xung quanh đứa trẻ đang ngủ gật. Việc quốc gia đại sự ngừng trệ lại. Chương 14. Đứa bé chịu đòn thuê. Buổi chiều hôm đó, đôi lúc Tôm được rảnh rỗi và người ta đưa một đứa bé chừng 12 tuổi vẻ mặt ốm yếu vào gặp chú. Thằng bé cúi rạp đầu, chậm chạp bước đến gần Tôm, quỳ xuống trước mặt chú. Tôm vẫn ngồi yên nhìn đứa bé một lát rồi hỏi. Cậu bé đứng dậy, cậu là ai và muốn gì? Đứa bé đứng dậy nói. Đa tạ chúa công. Tâu chúa công, chắc người còn nhớ kẻ hạ thần. Hạ thần là đứa bé chịu đòn thuê của hoàng cung, kẻ chuyên chịu đòn thay cho chúa công đấy ạ. À? Đứa bé chịu đòn thuê? Thế cậu chịu đòn thay cho ta à? Tâu chúa công, đúng thế ạ. Thần là con lão Humphrey Marlow. Tôm chẳng hiểu ra sao cả. Cuối cùng chú đành nói dối. Hình như ta có nhớ cậu, nhưng không nhớ rõ lắm. Ta đang khó ở mà. Ôi, chúa công đáng thương của thần. Đứa bé chịu đòn thuê xúc động thốt lên như vậy và nghĩ thầm. Đúng thật rồi, người bị mất trí rồi. Nhưng mình suýt nữa quên khuấy đi mất. Người ta đã chẳng dặn mình là không được để ý bất cứ điều gì người lầm lẫn làm gì. Tôm hỏi tiếp. Gần đây ta thường hay quên lãng mất nhiều việc, nhưng đừng để ý đến điều đó. Cứ nói ta nghe cậu muốn gì. Tâu bệ hạ, ngày hôm kia bệ hạ mắc lỗi trong bài ngoại ngữ Hy Lạp vào giờ học buổi sáng, bệ hạ có nhớ không? À, có, ta có nhớ. Tâu bệ hạ, thái sư của người hứa sẽ đánh hạ thần vì những lỗi đó và... Đánh cậu? Tôm ngạc nhiên hỏi. Tại sao Thái Sư lại đánh cậu vì ta mắc lỗi? Tâu Chúa Công, người lại quên mất rồi. Thái Sư bao giờ cũng đánh thần mỗi khi Chúa Công không thuộc bài hoặc Chúa Công mắc lỗi.
Đúng thế. Ta quên mất. Ta nhớ ra rồi. Cậu dạy ta học trước và Thái Sư bảo rằng cậu không biết cách dạy ta và nếu ta mắc lỗi thì...
Ôi, Chúa Công, người đang nói gì vậy? Hạ thần, kẻ tôi tớ của người lại dạy người ư?
Không bao giờ, nhưng sự thể là như thế này. Không có ai được phép đánh đòn hoàng tử xứ Uyên cả. Vì vậy, mỗi khi người mắc lỗi, hạ thần, đứa bé chịu đòn thuê của người, phải chịu thay những roi đòn ấy. Và thế là phải. Đó là công việc của thần, và thần nhận tiền lương của triều đình để làm việc ấy.
Bây giờ Tôm mới vỡ lẽ, chú nhìn đứa bé chịu đòn thuê, lòng đầy thương xót.
Thế người ta đã đánh cậu chưa, người bạn đáng thương của ta? Tôm hỏi đứa bé.
Tâu bệ hạ, chưa ạ. Hôm nay người ta sắp sửa đánh thần nhưng lại thôi vì hoàng đế băng hà. Giờ đây người không còn là hoàng tử xứ Uyên nữa. Người đã là hoàng đế nước Anh và thần e rằng bệ hạ sẽ không tiếp tục việc học tập của người nữa. Người sẽ đốt sách vở và đuổi thái sư về vườn. Đời thần thế là hết. Các chị gái đáng thương của thần cũng phải chịu chung số phận bi thảm ấy.
Hết? Tại sao vậy?
Ôi, thưa Chúa Công, hết sức giản đơn. Cái lưng của thần là cái cần câu cơm của thần. Nếu người thôi không học nữa, người sẽ chẳng cần đến đứa trẻ chịu đòn thuê này nữa. Và thế là thần sẽ mất việc, và mất việc có nghĩa là sẽ chết đói.
Ôi, xin bệ hạ hãy rủ lòng thương, xin đừng đuổi thần đi.
Tôm thấy thương hại đứa bé chịu đòn thuê, liền nói. Chú bé mắc lâu hãy đứng dậy, cậu sẽ được giữ mãi chức đứa bé chịu đòn thuê tại hoàng cung nước Anh. Ta sẽ tiếp tục học và sẽ học thật tồi để cậu sẽ được nhiều tiền gấp 3, gấp 4 lần hơn trước.
Thằng bé con lão Humphrey Marlowe sung sướng kêu lên. Ôi, đa tạ chúa công yêu quý của thần. Thế là từ nay trở đi thần sẽ được sung sướng suốt đời. Xin đa tạ chúa công.
Chú bé Tôm cũng đủ khôn ngoan để hiểu rằng thằng bé con lão Humphrey có thể rất có ích cho chú. Vì thế chú bảo hắn nói cho nghe về những nhân vật trong hoàng cung và về những giờ học của hoàng tử ở trong lớp. Sau một giờ hỏi chuyện, chú đã biết được rất nhiều điều về hoàng tử và hoàng cung. Vì vậy, chú quyết định sẽ hàng ngày nói chuyện với thằng bé con lão Humphrey.
Sau khi thằng bé con lão Humphrey đi rồi, ngài đại thần Hertford đến tâu với đức vua về việc các nghị viên trong viện nguyên lão thỉnh cầu đức vua nay mai đến dự một bữa yến tiệc công khai trước công chúng để mọi người thấy rằng đức vua vẫn bình an khỏe mạnh.
Quan cận thần Hertford định chỉ dẫn thêm cho Tôm, nhưng ngài cảm thấy hết sức vui mừng vì đức vua nhờ có những cuộc trò chuyện với thằng bé con lão Humphrey chỉ cần đến rất ít những điều dẫn dụ của ngài. Nhận thấy trí nhớ của đức vua đã khá hơn nhiều, quan cận thần Hertford quyết định lại hỏi đức vua về chiếc đại ấn. Nhưng Tôm chưa hề biết chiếc đại ấn hình thù ra sao cả.
Ngài cận thần, vật đó trông như thế nào?
Tôm hỏi lại ngài Hertford.
Ồ, người vẫn còn mất trí.
Quan đại thần Hertford nghĩ vậy và bắt đầu tìm cách hỏi lảng sang chuyện khác, cố làm cho đức vua không nghĩ đến chuyện đó nữa.
Chương 15. Tôm làm vua.
Vào ngày thứ tư kể từ khi vào hoàng cung, Tôm được dẫn tới một gian phòng lớn. Ở đây, chú luôn luôn gặp mặt đông đủ bá quan triều thần. Chú bước đến bên cửa sổ và đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Bỗng nhiên một cảnh tượng huyên náo đập vào mắt chú. Chú nhận ra đó là một đám rất đông đàn ông, đàn bà và trẻ em đang kéo nhau đi về phía cổng cung điện. Tôm tự hỏi, chuyện gì xảy ra thế? Chú gọi một thị đồng sai ra hỏi xem sự thể ra sao. Vài phút sau, thị đồng trở lại kể rằng đám đông đang đi theo để xem một người đàn bà và một đứa con nhỏ của bà ra pháp trường chịu hành hình vì một tội gì đó. Qua khung cửa sổ, Tôm nhìn thấy người đàn bà đáng thương đang bế trên tay đứa con nhỏ.
Tử hình dành cho những người bất hạnh này ư?
Trong chốc lát, Tôm quên bẵng việc chú không phải là nhà vua thật, liền ra lệnh, đưa họ vào đây. Vài phút sau, mấy viên quan cảnh vệ bước vào cùng với hai tù nhân. Tôm hỏi một viên quan, Họ đã làm gì vậy?
Tâu bệ hạ, chúng đã bán thân cho quỷ sứ ạ. Đó là tội lỗi của chúng.
Tôm hỏi tiếp.
Họ đã làm việc đó ở đâu? Và lúc nào?
Tâu bệ hạ, vào nửa đêm một ngày tháng chạp tại một ngôi nhà thờ cổ.
Có ai ở đấy lúc đó?
Tâu bệ hạ, chỉ có hai đứa chúng nó và quỷ sứ thôi.
Thế thì làm thế nào mà biết được việc đó?
Tâu bệ hạ, một số người trông thấy chúng đi tới nhà thờ và người ta cho rằng có điều chẳng lành sẽ xảy ra. Quả vậy, sau đó không lâu, một đàn bà và đứa nhỏ có quỷ sứ giúp đỡ đã gây ra một trận cuồng phong ghê gớm.
Tôm suy nghĩ một lát rồi hỏi.
Người đàn bà này cũng phải chịu những hậu quả do trận cuồng phong đó gây ra chứ?
Tâu bệ hạ, mụ cũng bị thiệt hại. Nhà mụ bị đổ và giờ đây mụ và con mụ chẳng còn chỗ trú thân.
Thế thì ta không hiểu vì cớ gì người đàn bà này lại gây ra một trận cuồng phong để rồi chính bản thân bà ta cũng bị tổn thất. Bà ta điên ư? Nếu thế thì bà ta cũng chẳng biết gì về việc bà ta làm.
Mọi người đều ngạc nhiên trước sự minh mẫn của nhà vua. Người đàn bà thôi khóc và ngước mắt lên nhìn Tôm đầy hy vọng.
Tôm nhận ra điều đó và cảm thấy thương hại bà ta. Tôm hỏi tiếp.
Họ gọi cuồng phong bằng cách nào?
Tâu bệ hạ, bằng cách tự lột chiếc bít tất ở chân chúng ra.
Bây giờ đến lượt Tôm tỏ ra ngạc nhiên. Chú thốt lên.
Thật là kỳ lạ. Rồi quay ra phía người đàn bà, chú ra lệnh.
Hãy cho ta xem phép lạ của bà đi. Ta muốn thấy một trận cuồng phong dữ dội ra sao.
Người đàn bà sợ hãi nói.
Ôi, tâu bệ hạ, người ta cứ đổ tội đặt điều cho thần đấy thôi. Thần chẳng có phép lạ gì đâu.
Tôm khuyến khích.
Bà đừng sợ, hãy gọi cuồng phong lại cho ta. Gọi được cuồng phong đến thì bà sẽ được yên ổn ra khỏi nơi đây với con bà.
Người đàn bà phủ phục dưới chân Tôm kêu van khóc lóc rằng bà chẳng hề có phù phép gì để gọi cuồng phong cả. Bà nói.
Tâu bệ hạ, thần không thể nào làm được cái điều mà đức vua mong muốn.
Tôm ra lệnh cho bà ta lần nữa. Người đàn bà chỉ một mực than khóc và nói rằng bà chẳng có phù phép gì cả nên không thể nào làm được điều đức vua ra lệnh. Nhưng Tôm vẫn kiên nhẫn thuyết phục bà.
Người đàn bà lương thiện, bà sẽ được tự do, bà và con bà nữa. Và bây giờ không việc gì mà sợ, bà hãy tháo bít tất ra, hãy gọi cuồng phong cho ta và bà sẽ được giàu có, ta sẽ hậu thưởng.
Người đàn bà đã cảm thấy yên tâm hơn. Bà từ từ tháo bít tất của bà và của đứa con nhỏ nữa.
Từ đức vua đến bá quan triều thần đều hồi hộp theo dõi từng cử chỉ của bà. Nhưng tất cả đều bị chưng hửng khi người đàn bà và đứa con nhỏ đứng run rẩy trên đôi chân trần, không giày, không tất mà vẫn chẳng có điều gì xảy ra.
Tôm vừa tiếc rẻ vừa giận dữ nói.
Thật thế, bà chẳng có phù phép gì cả.
Thôi, hãy yên tâm đi theo con đường của bà. Nhưng nếu khi nào phù phép trở lại với bà, thì đừng quên đến đây gọi cuồng phong cho ta.